Hello, mình là Nấm, mong mọi người đã quay trở lại với radio của mình. Radio của Nấm là nơi chỉ có mình và bạn và cùng ngồi xuống đây để nói cho nhau nghe những câu chuyện kinh trời dưới đất, từ đằng này qua tới đằng kia. Và nội dung mình nói trong radio thì cũng chỉ mang tính chất cá nhân và chủ quan, nên nếu có gì sai sót thì mong các bạn bỏ qua nhé. Và như thường lệ, nếu là ban ngày thì chúc bạn có một ngày tốt lành, và nếu là ban đêm thì chúc bạn những giây phút thật thoải mái. Hello mọi người, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Podcast của mình. Và có lẽ là khoảng thời gian rất là lâu rồi thì chúng ta mới có thể gọi là ngồi xuống đây để nói chuyện với nhau. Thực ra thì mình nghĩ là mình có check lại cái lượt nghe thì có lẽ là cái lượt nghe trên kênh Podcast của mình bị giảm. Có lẽ là do cái tần suất ra tập mới của mình không được nhiều như trước. Tại vì gọi sao ta, mình đang sản xuất, gọi là không phải sản xuất thì nghe nó lớn lao quá, nói chung là mình đang tạo nội dung trên social media, những cái mạng khác các mọi người, giống như là TikTok chẳng hạn, nên là mình cũng không có nhiều thời gian để có thể gọi là duy trì và cân bằng giữa những cái này với nhau. Đây là một cái thiếu sót, rất là thiếu sót luôn á. Thì nhiều người hỏi là tại sao phải cố gắng nhiều như vậy. Có lẽ là do tiệm phì chúng ta không nổi tiếng như bao người khác, nên là cái việc này nó hơi mất thời gian trong cho đó, kiểu như vậy. Nên là phải có nhiều người thì họ sẽ dễ dàng hơn, giống như là họ đem lại một giá trị gì có ích. Còn mình thì mình vẫn cảm thấy là mình cần đem lại cái gì đó có ích cho mọi người, nên là mình vẫn cố gắng để có thể gọi là xây kênh và build kênh để trở nên một người có ích hơn thôi, chỉ như vậy. Nói chung là tập podcast ngày hôm nay mình sẽ nói về chủ đề gọi là kể cho mọi người nghe về câu chuyện bệnh của mình, cũng như là cho các bạn một số cái lời khuyên để cho các bạn giữ gìn sức khỏe. Ok, thì welcome mọi người đến với tập podcast líu lo của mình. Những cảnh báo cho sức khỏe tuổi 21. Ok, thì có lẽ là mọi người vẫn không biết mình bị cái gì, nhưng mà nếu như một số người, một số bạn đã nghe tập podcast trước, hoặc là những cái tập trước, một vài tập gì đấy mà không nhớ, thì có lẽ là các bạn đã biết rằng là cái Tết năm nay là một cái Tết khá là gọi là sao ta, khá nhiều biến động đối với mình về vấn đề sức khỏe. Tại vì mình đã bị tiêu chảy, nói chung là như vậy. Với lại một số vấn đề về gọi là sao ta, sức khỏe tinh thần cũng như là sức khỏe về thể chất mình đều giảm. Mặc dù mình vẫn có tập thể dục gọi là không thường xuyên lắm, nhưng mà anyway là mình có tập thể dục, nhưng mà mình vẫn không có gọi là chăm chỉ á mọi người, nên là nó hơi kiểu sức khỏe về thể chất nó cũng giảm nữa. Nói chung là tăng cân đó các bạn. Thì cái bệnh tiêu chảy của mình nó vẫn không thuyên giảm từ Tết cho tới tận bây giờ. Và hiện tại khi mà mình nói chuyện với mọi người thì nó vẫn đang gọi là sao ta, xâm chiếm cơ thể mình. Nói thẳng là như vậy đi. Thì nếu như mà mọi người không biết nguyên do là như thế nào thì mình phải nhìn về những khoảng thời gian trước đó, là vào lúc nói chung là 1 hoặc là 2 tháng trước đó, hoặc là có thể là hơn 3 tháng trước đó, thì mình đã có những cái giai đoạn mình ăn mì cay, hay nói đúng hơn là mình ăn uống không có điều độ, và ăn uống một cách gọi là có những cái bữa ăn nó trái với lại những cái thực phẩm nó mang những cái tính chất trái ngược nhau á. Giống như là mọi người biết là có một số người, một số cơ thể họ sẽ không thích ứng được với những cái thực phẩm nhất định, ví dụ như là nước cốt dừa và sữa chẳng hạn. Cơ thể mình là như thế, nhưng mà mình lại ăn nước cốt dừa với lại mì cay, nghe nó hơi vô lý ha, nhưng mà mình lại thèm thơm dầm mọi người. Nhưng mà mọi người biết thơm dầm thì nó sẽ có cái vị ha ha rất là giống thơm dầm khi mọi người trộn nước cốt dừa với lại mì cay. Đấy, nên là mình đã ăn như thế. Có lẽ là nó đã là một cái nguyên nhân rất là bự khiến cho mình bị rối loạn tiêu hóa vào cái đợt đó. Và hơn thế nữa, mình là một đứa không uống nước nhiều, nên là cái gọi là cái sự mất cân bằng ở trong cái bao tử của mình, cái nồng độ axit trong bao tử nó hơi bị cao. Mình khẳng định như vậy. Mình không uống nước nhiều nhưng mình lại ăn đồ chua rất là nhiều và đồ cay nóng nữa, nên là hiện tại mình đang bị rối loạn tiêu hóa và bị tiêu chảy. Rối loạn tiêu hóa của mình, tiêu chảy của mình không phải là cái dạng tiêu chảy giống như các bạn nghĩ rằng là nó sẽ kiểu bị một lần rồi hết. Có một số người thì cái chuyện tiêu chảy một lần là hết là do họ bị một cái gì đó, ăn một cái gì đó không hợp với cái bao tử thì nó sẽ gọi là cảnh báo tới cơ thể và nó thải ra ngay, thì cái đó là một hai ngày là hết. Nhưng mà cái giai đoạn của mình là mình trải qua cái giai đoạn đó rồi, là hồi Tết mình kể với mọi người đó. Còn bây giờ mình phát hiện ra là mình bị rối loạn tiêu hóa, tại vì cái tiêu chảy nó không hết. Có, mình nhớ là mình đã tìm hiểu và nó chia ra làm hai dạng. Một là bị rối loạn tiêu hóa tiêu chảy, còn hai là bị nhiễm trùng tiêu hóa đường ruột gì đó mình không nhớ. Cái đó là sẽ bị kiểu sốt các thứ rồi nôn mửa, nhưng mà mình trộm vía một cái mình không bị cái đó, là cái tình trạng nó còn nặng hơn nữa. Nhưng mà mình trộm vía là mình không bị cái đó, mình chỉ bị hiện tại là mỗi lần mà ăn xong một ngày mà đi vệ sinh á, mọi người là nó không có được gọi là rắn, mà nó chỉ là những cái dạng không lỏng, mà nó chỉ cái dạng là ấy là mọi người hiểu không? Mình nghĩ là mọi người hiểu, tại vì nếu như mà nói một cách quạch tẹt ra thì nó hơi bị thô và nó rất là bất lịch sự đấy. Nên là mình nghĩ là mình diễn tả cho mọi người ở cái mức vừa, nói chung là mình đi ở cái mức vừa đó mọi người. Và ngày nào nó cứ lặp đi lặp lại, và nguyên nhân là khi đi khám bác sĩ thì mình được phán là bị rối loạn tiêu hóa đấy, như mình nói rồi. Và nguyên nhân là do ăn đồ cay nóng và đồ chua, nên là mình phải hạn chế những cái đồ đấy và ăn mỡ nữa. Thực ra ăn mỡ không phải là cục mỡ nha mọi người, đâu ý là ăn dầu mỡ đó mọi người. Những cái thực phẩm gây mỡ, ví dụ như là bơ, mình rất thích ăn bơ nha. Mình không ăn dầu nhiều, mình lại ăn bơ rất là nhiều. Cái gì nữa nhờ, mình thường ăn dầu mè, rồi bơ, rồi ăn bò Mỹ, bò Úc các thứ các kiểu đấy, rồi thịt heo các thứ. Thường thường mình sẽ không có ăn cơm nhiều, mình ăn thịt nhiều, nhưng mà mình lại vô tình mình ăn thịt heo nhiều, thịt heo kiểu ba rọi á mọi người, nên là nó sanh ra cái bệnh này đấy. Với lại là cái chế độ uống nước của mình cũng không đầy đủ nữa, nên là hiện tại mình đang cảm thấy rất là mệt. Với lại cơ thể mình, nó giống như đây là một cái lời cảnh báo cho những cái bạn, nếu như mà mọi người không chăm chút vào sức khỏe và ăn những cái đồ ăn ngoài rất là nhiều, ví dụ như là bún bò, bún riêu, hủ tiếu gì đó, ăn nhiều quá cũng không tốt. Bác sĩ cũng nói mình mà. Đấy, nên là hiện tại mình đang uống men, gọi là cái chai cái tiếp gì mà Basilut gì đó, gọi là men uống giúp cho giảm tình trạng tiêu hóa, với lại là một cái gói bột uống để gọi là cho cân bằng cái tiêu chảy lại. Nếu như mọi người biết thì hiện tại có một cái chị Thiều Thanh Yến, mọi người biết chị Thiều Thanh Yến không, thì chị đã bị suy thận giai đoạn cuối á, ở một cái độ tuổi rất là trẻ. Và bây giờ thì mình trẻ hơn chị đó, nhưng mà mình bị rối loạn tiêu hóa, bị tiêu chảy thế này, mình đã cảm thấy mình không chịu nổi được nữa rồi. Nhưng mà chị thì rất là năng lượng và sống, và là sao ta, ý là chị đã giảm bớt cái tình trạng của chị nhờ ăn uống ăn chay rồi người thì các thứ. Mình nghĩ rằng là có thể đã đến lúc mình nên gọi là cố gắng để cho duy trì mọi thứ nó ổn định nhất có thể, bằng việc mình sẽ thử, không phải mình thử nữa, mình sẽ quay về cái chế độ ăn chay hồi đó của mình. Nếu như mọi người theo dõi mình đủ lâu thì các bạn biết rằng là đã có một giai đoạn mình ăn chay, tại vì mình cần tu tập á, với lại mình cần thanh lọc cơ thể. Vào giai đoạn đó mình thấy rất là bình yên, nhưng mà nhà mình thì chỉ có một mình ăn chay thôi mọi người, nên là rất là khó khăn trong việc đi chợ rồi nấu nướng các thứ. Nhưng mà có lẽ mình sẽ cố gắng mình ấy lại, tại vì giai đoạn này là mình đang rất là mệt nói chuyện với mọi người, nhưng mà mình cũng rất là mệt nữa. Nói chung là nếu như mà mọi người đang ở cái tuổi này á, đang ở cái gọi là cái giai đoạn gọi là gọi là sao ta, ăn uống một cách thả ga, thì mình nghĩ là đôi khi mọi người cũng nên dừng lại cái việc đấy. Tại vì nó thật sự không tốt cho sức khỏe. Mình đã từng buông thả trong cái việc ăn uống. Mình rất thích ăn đồ Hàn, mà mọi người biết cái tiếp của đồ Hàn là nó cay nóng. Và cái cay nóng đó nó không có hợp với lại cái khí trời ở Hồ Chí Minh. Đó, nó là cái vấn đề mà phát sinh ra đó. Ví dụ như là tại sao người Trung Quốc với lại người Hàn họ có thể ăn đồ cay đồ nóng, là tại vì họ ở một cái đất nước khá là lạnh, và họ ăn để gọi là họ giữ cái thân nhiệt. Nhưng mà mình thì mình không hợp. Nói thẳng như mình nghĩ là một phần là như vậy. Nên là đây là những kiến thức mình nghĩ là các bạn cũng cần nên biết và cần nên gọi là đề phòng và lẩn tránh sau này. Lỡ như mọi người có bị giống mình thì mình nghĩ là mọi người cũng nên cố gắng để hạn chế những cái thức ăn đấy. Tại vì mình bị tiêu chảy nhưng mà mình vẫn tiếp tục mình ăn những cái đồ hàng. Mọi người hiểu không? Ví dụ người ta bị mà người ta kiêng thì không nói, còn mình bị là mình còn thèm nên mình đi ăn tiếp. Mình nghĩ là không sao nhưng mà cuối cùng nó lại tiếp tục tái diễn. Giống như là mình có thể là mình đã hết rối loạn tiêu hóa trong vòng một tuần trước rồi, nhưng mà mình lại đi ăn mì cay và mình ăn hột vịt lộn. Trời ơi, má ơi, Quang Đại ơi, khủng bố Quang Đại ơi. Nghĩ lại mà tức, ý là mốt đừng có như mình nha các bạn. Và phải ăn uống điều độ vô, đừng có kiểu bỏ bữa cũng không tốt đâu. Nó cũng sẽ sanh ra rối loạn tiêu hóa đó, bác sĩ nói rồi. Và có lẽ là mình sẽ kết thúc podcast của mình ngày tây. Và trước khi mình kết thúc thì mình muốn gọi là đưa các bạn một số kiến thức quan trọng. Thứ nhất, không ăn những cái đồ khác nhau. Và thứ hai, không ăn những cái thức ăn mà bao tử mình không tiếp thu được. Tùy theo mỗi người thì sẽ có một số loại thực phẩm mà bao tử không bao giờ tiếp thu được. Cái này có thể phát hiện ra khi mà mọi người gọi là ăn một quá trình dài thì mọi người sẽ tự phát hiện ra cái này thôi. Giống như mình là không tiếp thu được sữa nè, là không uống được cà phê sữa nè, không uống được trà sữa nè. Đó, nó vậy đó. Nhưng mà cái bữa ta bị rối loạn tiêu hóa, ta lại mua một ly trà sữa, trà xanh latte, trân châu đen của hồng trà Ngô Gia. Trời ơi là trời ơi. Nhưng mà nó ngon thiệt. Nó ngon lắm các bạn ơi. Rồi tôi uống cà phê sữa đá mà một lần tôi uống, trời ơi, sữa, cái sữa sữa sống đó mà tôi uống một lần hai gói cà sữa, hai gói cà phê, trời ơi, thèm cái món đó. Uống đá cũng không tốt nữa. Thứ ba, uống nhiều nước lên. Trời ơi, mô Phật, phải uống nhiều nước lên các bạn ơi. Và thứ tư, một cái lời khuyên mà rất chân thành, một khi đã bị bệnh rồi thì các bạn nên kiêng tất cả mọi thứ. Và cố gắng khi nào hết bệnh rồi hãy tiếp tục nó, chứ đừng có kiểu giống mình nha. Vậy thôi, nói chung là bốn cái lời khuyên đó là mình nghĩ là nó cũng đủ rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe tập podcast này và giữ gìn sức khỏe nha các bạn. Mong là mọi người không bị giống mình và không có bị để gọi là khi chúng ta bị bệnh chúng ta mới cảm thấy rằng là sức khỏe. Những lúc mà chúng ta không có bị bệnh á, chúng ta ăn uống vui chơi thì nó rất là vui, nhưng mà khi bị bệnh rồi mình không có cảm xúc để ăn cái gì hết. Mình đang bị mụn rất là nhiều, mình bị stress cho cái căn bệnh đó mọi người, nên là mọi thứ trong cơ thể mình bây giờ nó rất là gọi sao ta, nó bị rối loạn nội tiết luôn á. Nên là mình nghĩ là đây là một cái lời khuyên cho mình, nếu như mà ai nghe được tập podcast này thì hãy giữ gìn sức khỏe nhé. Arrivederci.